quá trình tìm kiếm bí quyết. Mọi người xung quanh luôn xem John là một người thành đạt trong xã hội, và bản thân anh cũng nhận thấy điều đó. Cảm giác mãn nguyện của một người thành công trong công việc mang đến cho anh tâm trạng lạc quan, yêu đời, sự thanh thản trong tâm hồn và niềm vui trong cuộc sống. Thu nhập từ công việc của một người bán hàng giúp anh không phải bận tâm về vấn đề tài chính, tạo dựng được những mối quan hệ xã hội rộng rãi và có khá nhiều bạn bè. Nhìn chung, anh hoàn toàn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Thế nhưng, mấy ai biết rằng, để có được ngày hôm nay, anh đã phải nỗ lực rất nhiều, nhất là trong việc rèn luyện cho mình thói quen vận dụng những bí quyết bán hàng quý báu của người bán hàng một phút. Anh vẫn còn nhớ rất rõ khoảng thời gian trước, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng anh vẫn chẳng khá hơn ai. Khi đó anh cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng bế tắc. Còn giờ đây, anh rất mừng vì đã tìm ra được những bí quyết giúp anh thành công. Và quan trọng hơn cả là anh đã biết áp dụng một cách hiệu quả chúng cho cuộc sống của mình. Từ trải nghiệm của bản thân và từ những điều đã học được, anh nhận ra rằng hầu hết những người thành công đều là những người bán hàng hiệu quả, cho dù họ có nhận thức được điều đó hay không. Theo anh, những doanh nhân thành công đã bán cho khách hàng chất lượng dịch vụ của họ. Các bậc cha mẹ thành công đã bán cho con cái họ cách sống hạnh phúc và hữu ích cho xã hội. Những nhà quản lý thành công đã bán năng lực của mình để mang đến cho nhân viên những điều mà họ thực sự khao khát. Thậm chí các nhà khoa học nổi tiếng cũng bán ý tưởng của họ cho những nhà tài trợ để giúp họ tiếp tục làm công việc nghiên cứu. Anh nhớ lại những suy nghĩ thời sinh viên của mình. Có lẽ nếu học được cách bán hàng tốt thì mình sẽ thành công, cho dù làm bất kỳ công việc gì. Với suy nghĩ đó, chàng sinh viên ấy đã thử làm nhiều công việc bán hàng khác nhau ngay từ khi vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường. Trong những lần thành công ít ỏi ban đầu, anh cảm thấy rất phấn khởi và cho rằng mình bán hàng cũng giỏi đó chứ. Thế nhưng mỗi khi cố bán mà vẫn không được, anh lại có cảm giác mình đang bị từ chối và tự nhủ. Có lẽ mình chẳng thích hợp với công việc bán hàng. Trong anh cứ quẩn quanh những băn khoăn liệu mình có phù hợp với công việc của một người bán hàng hay không. Sau khi tốt nghiệp cử nhân marketing, anh nhận ra rằng những kiến thức mà mình đã được học ở nhà trường về kỹ năng bán hàng hãy còn quá kém. Theo như anh hiểu thì marketing là lĩnh vực chuyên nghiên cứu nhu cầu của con người, từ đó tạo ra những dịch vụ và sản phẩm mà con người đang cần, định giá chúng một cách cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có thể đáp ứng nhu cầu của mình. Nhưng marketing và bán hàng đôi khi dường như không hỗ trợ lẫn nhau. Lần đầu tiên làm nhân viên bán hàng cho một công ty lớn, anh hiểu được tầm quan trọng của sự hiểu biết về những đặc tính của sản phẩm và cách thức để bán được hàng. Nghĩa là làm thế nào để có được một cuộc hẹn với khách hàng, để ứng phó trước sự từ chối của khách hàng và để đạt được hợp đồng mua bán. Nhưng càng đi sâu vào công việc bán hàng, thì anh càng hiểu rất rõ rằng điều cơ bản nhất mà một người bán hàng cần phải trang bị cho bản thân chính là khả năng đối phó với sự từ chối của khách hàng. Cứ như thể công việc của một người bán hàng là phải có đủ sự nhanh nhạy và thông minh để buộc người khác làm điều mà họ không muốn. Đó là mua hàng. Và dường như những nhân viên bán hàng giỏi nhất chính là những người biết cách làm được điều này. Những khó khăn ban đầu đó không hề khiến anh chùng bước. Suốt một thời gian dài, anh cảm thấy rất thích thú và sẵn sàng đón nhận bất kỳ thử thách nào. Công việc càng khó khăn, anh càng đòi hỏi bản thân phải kiên trì và sống có nguyên tắc. Chẳng hạn như công việc của một người bán hàng là phải có được càng nhiều khách hàng càng tốt. Do đó anh luôn nhắc nhở mình phải thường xuyên chủ động giao thiệp với mọi người để mở rộng các mối quan hệ và thực hiện nhiều cuộc gọi hơn so với số lượng anh cần phải làm. Cứ như vậy, anh đã thực hiện hơn 200 cuộc điện thoại bán hàng mỗi năm. Và anh đã được trả công xứng đáng. Doanh số bán hàng của anh cao hơn so với hầu hết các nhân viên khác. Và đương nhiên, anh cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Sau thành công đó, anh quyết định đặt ra mục tiêu cho bản thân, rằng mỗi năm anh phải thực hiện thêm 100 cuộc gọi nữa. Nhưng thật lạ, mọi chuyện không diễn ra như anh nghĩ. Dù đã thúc ép bản thân làm việc nhiều hơn rất nhiều, nhưng doanh số của anh lại không tăng gì mấy. Dần dần anh cảm thấy có một áp lực đang đè nặng lên cuộc sống của chính mình. Áp lực đó đến từ nhiều phía. Trước tiên mỗi tháng anh phải đạt được chỉ tiêu mà công ty đã đặt ra. Nếu chỉ nhìn vào chỉ tiêu này, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng đánh giá hiệu quả làm việc của anh. Nhiều lúc anh ước gì mình được làm một công việc giống như bao nhiêu người khác. Một công việc mà nếu chỉ nhìn qua, khó ai có thể đánh giá được thành tích làm việc một cách dễ dàng như vậy. Rồi anh lại phải thường xuyên đối diện với thái độ không mấy thiện cảm của khách hàng khi anh gọi điện chào hàng. Nhiều người còn tỏ thái độ như thế, anh đang thúc ép họ làm điều mà họ không muốn. Anh cảm thấy mình có quá nhiều việc cần phải làm, trong khi lại có quá ít thời gian. Đôi khi anh nhận ra, dường như mình đã thiếu sự chuẩn bị. Anh có những mục tiêu cho bản thân, những hoài bão cho công việc, muốn làm tăng doanh số. Nhưng có lúc chính anh lại nghi ngờ về tính khả thi của những điều đó. Và buồn cười thay, khi chính anh là người tự tạo áp lực cho bản thân mình, chứ không phải là vị trưởng phòng kinh doanh. Công việc bán hàng càng ngày càng hấp dẫn hơn, thế nhưng chàng trai vẫn chưa nhận ra điều đó. Cũng như các nhân viên bán hàng khác, anh rất sợ bị khách hàng từ chối. Cả anh và những nhân viên bán hàng đó đều chưa hiểu rằng bị từ chối là lẽ đương nhiên. Và mặc cho anh có luôn chối bỏ thực tế, thì nó vẫn cho thấy trong thời đại không ngừng thay đổi hiện nay, công việc bán hàng càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Anh thường tự hỏi bản thân, vẫn những lời chào hàng đã từng giúp mình thành công suốt bao nhiêu năm qua, vậy thì tại sao bây giờ chúng lại không còn hiệu quả như trước nữa? Rồi anh nhớ đến một câu chuyện kỳ lạ. Thỉnh thoảng anh vẫn nghe mọi người nhắc tới một người bán hàng huyền thoại. Ông ta nổi tiếng là người có doanh số bán hàng cao hơn bất kỳ ai, nhưng đồng thời cũng là người có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất. Điều này giúp ông có thể tận hưởng những thành quả đạt được mà không phải chịu bất kỳ một áp lực nào như những người bán hàng thành đạt khác. Người ta vẫn thường gọi ông là người bán hàng một phút. Mặc dù anh chẳng biết vì sao họ lại gọi như vậy, anh cho rằng hẳn phải có một bí quyết nào đó giúp cho người này thành công như vậy, mà hẳn người này sẽ có cách nào đó giúp anh tìm lại niềm vui và cảm giác phấn khởi mỗi khi bán được hàng như ngày trước. Thế là chàng trai quyết định đi tìm câu trả lời.